Bà Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm Dallas thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh. Không biết hôm nay Tiến Dũng có khỏe không thưa anh?
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, lời chào bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết bà Bảo có khỏe không qua một tuần lễ gọi là weekend, chắc cũng mệt mỏi ha.
Dạ vâng, đúng rồi thưa anh, nhưng mà bù lại là hôm nay cái thời tiết nó cũng mát dịu hơn nhiều so với những cái tuần vừa qua. Mình đang được hưởng một cái thời tiết rất là mát mẻ, chuẩn bị vào đông rồi. Thì đây là cái thời gian mà để cho mình có thể đi ra ngoài vào buổi sáng sớm để hít thở cái bầu không khí trong lành, cũng như là tiếp nhận những cái không khí mát mẻ cho cơ thể.
Còn thì thanh niên cũng như tuổi trẻ trẻ thì còn thích, nhưng mà người lớn tuổi thì bước vào cái mùa thu rồi lập đông thì có thể là cũng hơi phức tạp, thưa quý vị. Nhưng mà để trở lại những chương trình kinh tế như thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, thì Dũng gửi đến bản tin kinh tế vì thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì khá tốt. Dow Jones thì lên 142 điểm, con số hiện tại là 18.383 điểm. Nasdaq thì lên 46 điểm và con số hiện tại 5.338 điểm. S&P 500 thì lên 14 điểm, con số hiện tại là 2.168 điểm. Thì nốt 15 là 1.72%. Dầu thô thì cũng lên khá tốt, lên gần 2 đồng. Một thùng dầu thô là 51 đồng 26 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên khoảng 7 đồng. Một ao vàng 1.261 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.54%, tuần rồi cao nhất là 3.46%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.70%, tuần rồi cao nhất là 2.64%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 35.620.000 đồng cho một lượng, bán ra là 35.680.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Dũng xin gửi quý vị bản tin về người dân Hoa Kỳ đã mượn tiền xài rất là nhiều. Theo như Federal Reserve, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra buổi sáng ngày hôm thứ Sáu đó, thì họ nói sơ bộ không thôi đó, là cái report đưa ra là khoảng trong tháng 8, trong vòng tháng 8 không thôi đó, cái con số mà mượn tiền từ cái credit card đã lên đến 8.5. Cái tháng trước đó là chỉ có 5.9 mà thôi. Tức là người dân bắt đầu mượn tiền từ cái credit card rất là nhiều để mua sắm, thưa quý vị. Riêng con số về cái tháng 8 không thôi đó là tổng số tiền họ mượn lên đến 25.8 tỷ, tức là gần 26 tỷ Mỹ Kim. Theo như các nhà kinh tế gia đó, nếu mà cái số tiền mượn chỉ cần 16.6 tỷ thôi là một cái nền kinh tế lành mạnh, ok, nhưng mà con số này lên 25.8 tỷ, phải nói là gần 26 tỷ, gần cái con số chênh lệch gần đến 10 tỷ. Vậy thì trở lại cái basic của các nhà gọi là làm việc kinh tế đó, thì 70% cái kinh tế đó dao động một cái gọi là lành mạnh là bởi người dân họ tiêu xài, họ trading, mua bán, tức là cái sự tiêu xài người dân đã làm cho cái nền kinh tế kích thích khoảng 70% được, thưa vị. Vậy thì con số này thì người dân xài rất là nhiều. Nhưng một cái điều mà phản ảnh lại cái bản tin trên đó là theo sự khảo sát mới nhất thì đưa ra từ cái Go Banking Rate, họ survey rất nhiều người, trên cả 5-6-7 ngàn người, chứ mỗi tháng rồi mỗi năm họ làm những cái rate như vậy, thì họ thấy rằng personal không thôi, saving đó, tức là mỗi cá nhân của mỗi hộ gia đình hay là cá nhân đó, phải nói rằng họ save tiền rất là ít, tức là cái sự để dành trong cái tài khoản mà cần cho cái sự emergency, hay là chúng ta thường gọi là gặp trường hợp bất đắc dĩ hay là tối lửa tắt đèn mà để mà sử dụng đó, thì nó thấp vô cùng. So với 50 năm về trước, 50 years ago, thì thường thường người Mỹ có một cái quan niệm hay là một cái thói quen đó là họ đã dành từ 10 đến 15% từ cái annual income. Thí dụ như họ làm 100 ngàn thì họ dành từ 10 đến 15 ngàn cho cái năm đó. Cứ tưởng tượng chúng ta là 1 ngàn đồng là chúng ta phải bỏ ra từ 100 đến 150 để dành saving đó, để khi mà cần thiết chúng ta có thể lấy ra xài. Từ cái thói quen như vậy đó, khi mà có những cái sự gọi là cái recession xảy ra, tức là về suy thoái đó, thì họ có số tiền đó họ để phòng thân, ứng phó ngay. Theo như cái Go Banking Race họ đưa ra là họ khảo sát khoảng 5.000 người Mỹ hồi năm ngoái đó, là có 62% họ để dành tiền ít hơn 1.000 đồng trong cái saving account, tức là less than $1,000. Nhưng mà họ mới đây nhất last month thôi đó, thì họ làm một khảo sát trên đến 7.052 người, thì gần như 7 trong 10 người là có ít hơn 1.000 trong account, tức là con số từ 62% nó lên đến 69%. Rõ ràng nếu mà con số như vậy đó thì nó không có tốt. Nếu mà cái recession xảy ra nữa thì người dân Hoa Kỳ sẽ mất nhà, mất cửa, thậm chí có nhiều thứ xảy ra trong cái thời điểm mà bị suy thoái như trở lại năm 2007 và 2009. Thì chúng ta nhớ cái chu kỳ mà suy thoái đó thì Hoa Kỳ họ khó nói lắm, nhưng mà họ nói là trung bình đó là khoảng 2.1, tức là khoảng 25 tháng là có theo như cái bản thống kê họ đưa ra từ năm 1929. Thì thời điểm đó đó nó suy thoái, cái GDP nó xuống 26%, là khoảng 3 năm 7 tháng, thì thời điểm nó mới vực trở lại. Thì khi mà nó từ năm 1933 nó sẽ vực dài cho đến năm 1937, là thời điểm đó là nó ok, tức là khoảng gần 4 năm. Nhưng mà chuyển qua năm 1937 đến năm 1938 bắt đầu một cuộc suy thoái mới, nó kéo dài khoảng 1 năm. Rồi từ năm 1945 đến năm từ tháng 2 năm 1945 đến tháng 10 năm 1945 chỉ có 8 tháng thời điểm ngắn thôi mà cái GDP xuống đến 12.7%. Thì những cái suy thoái nó xảy ra liên tục như vậy, khi họ kết lại đó thì họ nói là trung bình là cái 2 năm 1 tháng, tức là khoảng 25 tháng là cái suy thoái xảy ra. Và mới nhất là năm 1990, thì thời điểm đó đến năm 1991, tháng 7 năm 90 đến tháng 3 năm 91 là thời điểm đó 8 tháng suy thoái. Và 10 năm sau mới vực trở lại cái kinh tế là năm 2001 đến năm 2000, lúc năm tháng 3 năm 2001 bắt đầu xảy ra cuộc suy thoái nữa, là đến tháng 11 năm 2001 là trong 8 tháng thôi. Thì 6 năm sau cái kinh tế nó mới giữ trở lại rồi, tức là thời điểm phồn vinh được có khoảng 6 năm 1 tháng, thì bắt đầu tháng 12 năm 2007 bắt đầu cuộc suy thoái xảy ra. Thì đến tháng 6 năm 2009, thời điểm đó, từ tháng 6 năm 2009 trở lên đó, là bắt đầu có một cái gọi là phồn vinh trở lại là đến ngày hôm nay. Thì bây giờ họ đưa ra rằng, vậy thì khi nào là có một cuộc đại suy thoái mới, cái Great Recession xảy ra ở Mỹ? Thì tính ra như vậy đó, thì họ không có quả quyết là khi nào, nhưng mà theo những thống kê đưa ra thì khoảng 25 tháng. Nhưng mà có nhiều cái chiều hướng đưa ra thì chúng ta cũng thấy rõ là có thể xảy ra chứ phải là không. Thứ nhất là công ăn việc làm. Chúng ta thấy rằng mặc dù cái chỉ số mà thất nghiệp chỉ có 5% mà thôi, tức là 5.0% tính là cả nationwide. Nhưng mà cái thất nghiệp, con số mà hiện tại bây giờ không có trở lại đi làm, nó trên đến cả mười mấy triệu người. Vậy thì mười mấy triệu người đó đang làm gì? Rồi đồng thời chúng thấy rằng tất cả nhiều cái công ty, nhiều hãng xưởng đã đóng cửa. Vậy thì những cái người thất nghiệp đó đi đâu? Về cái gì có thống kê đó có đưa ra rõ ràng hay không? Những điều mà đưa ra đây thì chúng thấy rằng cái cuộc suy thoái có thể xảy ra chứ phải là không. Vì thế cái sự để dành tiền của người dân Hoa Kỳ luôn luôn được update, cập nhật lại của từ cái Go Banking Rate để cho biết rằng người Hoa Kỳ nên cẩn thận, phải để dành tiền, và trong đó có cộng đồng người Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng người Việt Nam chúng ta rất cẩn thận về chuyện này. Họ xài thì xài đó, nhưng mà cái nào dư ra thì họ xài, nhưng mà họ vẫn để dành tiền. Thì cũng khuyến khích rằng nếu mà quý vị chưa có để dành tiền trong cái account của mình để mà phòng thân đó, thì hôm nay là cái thói quen chúng ta nên tập, cái thưa quý vị. Mấy tin kế tiếp thì cái liên quan đến Volkswagen. Volkswagen ngày hôm qua họ cũng đã recall khoảng 110.000 chiếc Golf. Thì nếu quý vị là có mua chiếc Volkswagen Golf, Golf GTI, cái hatchback, tức là cái cửa sau nó dở, cái trần nó dở thẳng lên đó, thì quý vị nếu mà có chiếc xe này thì chúng ta có thể liên lạc đến Volkswagen, vì họ recall cái fuel, cái xăng nó có thể bị rỉ, và những cái xe này từ đời 2015 đến đời 2016. Đồng thời chiếc Audi A3 luxury car cũng có problem tương tự. Thì quý vị nào có những chiếc xe mà Dũng vừa mới nói thì chúng ta có thể liên lạc đến cái hãng xe Volkswagen để sửa, hoặc như không có tốn tiền. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến AT&T, cũng như là đặc biệt của AT&T, nhưng mà cái Galaxy Note 7. Những ngày tháng vừa qua thì quý vị cũng nghe rất nhiều về cái điện thoại Note 7 này. Phải nói đây là một cái, phải dùng cái từ gì, sao quả tạ, đã chiếu thẳng vào cái hãng Samsung điện thoại, rồi ngay cả những cái máy giặt nữa, cái thưa quý vị. AT&T họ cũng đã bắt đầu ra cái thông báo rằng họ không có đổi, no longer offer you đưa cái phone mới nữa, tức là họ không có đưa cái phone Note 7 mới để đổi phone cũ nữa. Họ nói là nếu có thể thì quý vị đến exchange từ cái Note 7 quý vị đang có để đổi lại một cái phone Samsung Galaxy khác, chứ không phải là cái Note 7 nữa. Và đó là AT&T. Và mới đây nhất thì T-Mobile cũng đồng hành với lại AT&T là họ không có đưa ra cái Note 7 mới nữa, nhưng họ có thể đổi vị từ cái Note 7 cũ quý vị đang có để đổi lại cái phone nào đó tương tự Samsung nhưng mà không phải là cái Note 7. Và Verizon cũng nói rằng họ cũng replace, họ không có nói là đổi cái họ không có ngưng, nhưng họ sẽ đổi cái phone nhưng mà trong thời gian nhất định. Và hãng Sprint cũng vậy nữa, cũng có thời gian nhất định quý vị có đem phone đến đổi, nhưng mà hiện tại bây giờ vì nào có xài hãng T-Mobile cũng như AT&T thì chắc chắn 100% chúng ta không thể đổi được cái phone 7 hiện có, đổi lại cái phone mới thì họ không có đổi nữa. Và cũng cùng đồng hành với những cái hãng điện thoại của Hoa Kỳ thì hãng Samsung mới đưa ra thông báo khuya ngày hôm nay là họ ngưng đưa phát hành ra cái điện thoại Note 7 mới, tức là họ cũng ngưng luôn. Vậy thì không phải riêng về hãng T-Mobile, AT&T và chắc chắn Sprint và Verizon sẽ không có đổi cái phone Note 7 mới cho quý vị, vì hãng Samsung đã ngưng lại cái điện thoại Note 7 rồi, họ không có đưa ra nữa. Vậy thì chắc chắn cái Note 7 quý vị đang có, một là vì đến đổi lại cái phone cũng là Samsung nhưng không phải là Note 7. Hai là quý vị có thể hỏi họ là họ refund tiền lại, ví dụ không, họ không có nói rõ cái vấn đề này, nhưng mà họ chắc chắn là chúng ta sẽ đổi được cái phone không phải là Note 7 nhưng mà lấy tiền lại. Thì ví dụ nghĩ rằng tùy quý vị có thể negotiate với lại cái công điện thoại quý vị đang làm, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến cái bầu cử gọi là hai nhà ứng cử viên tổng thống tối ngày hôm qua, ông Donald Trump của bà Hillary. Phải nói rằng ví dụ coi khoảng chừng thì 5 phút là đã tắt rồi, nhưng mà cái bản tin này nó không có lợi cho ông Donald Trump, vì khi mà cái cuộc bầu cử cái debate tối ngày hôm qua vừa xong đó, thì sáng ngày hôm nay Trump Time Hall ở Atlantic City đã tuyên bố phá sản và có 3.000 người đã gọi là bị thất nghiệp. Quý vị cũng biết cái phòng bài này bị lỗ liên tục của ông Trump Time Hall, và cũng có cái ông Arkhan cũng đã có hùng trong đây nữa, và cuối cùng họ lỗ đến khoảng trên 350 triệu Mỹ kim. Và quyết định ngày hôm qua là đến ngày sáng nay họ tuyên bố là họ đóng cửa cái Trump Time Hall này, open năm 1990 và có trên 100.000 square feet, và họ đã đóng cửa vào ngày hôm nay. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Tính tới cái thời điểm này, không, mình nếu mà đoán thì chắc chắn là Donald Trump cũng đã bị thất thế rồi, phải không anh?
Tiến Dũng thì ít có theo dõi về cái gọi là về chính trị, nhưng mà không có thể nói được trước bảo bảo, tại vì cái nhưng mà mình thấy đa số có một cái phần nào đó
ủng hộ bà Hillary, phải không anh? Tại vì sau cái vụ mà đã tra ra ông thiếu thuế từ năm 1995 mà ở Hoa Kỳ này mà thiếu thuế với lại IRS là một điều không thể nào chấp nhận được đối với chính phủ Hoa Kỳ, phải không anh?
Nếu mà ông đã thiếu thuế thì cái những evidence đó nó chưa có đưa ra rõ ràng, ngay cả hiện tại bây giờ chưa có release cái thuế của ông nữa. Nhưng mà theo Tiến Dũng thấy đó, giữa hai ứng cử viên tổng thống hiện tại bây giờ, nếu mà vote cho một người nào đó thì thật sự ra rất là khó. Một bên đó, thì bị tai tiếng rất nhiều, không phải trong nước mà ngoài nước nữa, ngay cả phụ nữ. Còn một bên đó, thì hầu như cái nói về sự thật đó thì hiếm vô cùng. Tức là always nói, Tiến Dũng dùng cái từ có thể xin lỗi với là giống như cộng của thư viện. Vì thế nó khó lắm, nó làm mất lòng tin của người dân trong nước cũng như là ngoài nước. Họ thấy cái chưa có bao giờ mà cái gọi là hai cái debate hay là hai ứng cử viên tổng thống mà tệ ít có trong lịch sử của Thư viện. Cảm ơn báo báo rất là nhiều và cảm ơn quý vị. Tí Dũng cũng không quên chú quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè. Xin hẹn gặp lại anh vào chương trình này vào ngày mai. Vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình Những Vấn Đề Về Luật Pháp do anh cảnh sát Michael Bùi phụ trách sẽ đến trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.